Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ 12 thường niên năm D. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Thánh Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt Giang Đức Sa Em. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ngoài lễ sinh nhật của Đức Giêsu, trong lịch phụng vụ của giáo hội, chỉ có hai ngày lễ mừng sinh nhật, đó là sinh nhật của Đức Maria và sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta có thể hỏi, tại sao giáo hội chỉ mừng lễ sinh nhật của Đức Maria và của Thánh Gioan Tẩy Giả mà thôi, chứ không mừng sinh nhật của các vị khác? Đó là bởi vì sự sinh ra của Đức Maria và của Thánh Gioan có liên hệ đặc biệt đến sự sinh ra của Đức Giêsu. Đức Maria được Thiên Chúa chuẩn bị cách đặc biệt ngay trong lòng mẹ để sau này cưu mang và sinh đấng cứu thế. Còn sự sinh ra của Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ, và cách hành động này sẽ trở nên viên mãn nơi Đức Kitô ngay từ biến cố Giáng sinh của Người. Gioan được sinh ra kỳ diệu và ơn gọi cũng kỳ diệu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Gioan đã trở thành ngôn sứ với đời sống cao đẹp và đã chết cách hào hùng. Gioan sống đẹp trong cương vị ngôn sứ và tiền hô của mình. Sống đẹp vì Gioan đã từ bỏ đời sống giàu sang uy thế của gia đình, đi vào trong sa mạc hoang vắng, sống gắn bó với Thiên Chúa, lắng nghe và thực hiện thánh ý Ngài. Sống đẹp vì Gioan có một số môn đệ, nhưng khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã giới thiệu cho họ để họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Sống đẹp vì Gioan đã thu phục được đám đông, được dân chúng ngưỡng mộ, nhưng Gioan chỉ cho họ biết có đấng cao cả hơn đang đến, đấng mà Gioan không đáng cúi xuống cởi qua dép cho Ngài. Gioan sống đẹp vì đã luôn tâm niệm rằng Chúa Giêsu phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Không chỉ sống đẹp, mà cái chết của Gioan Tẩy Giả tuy đau thương mà rất hào hùng. Vị vua Herode, một hôn quân bạo chúa sống loạn luân, lấy vợ của anh mình là Herodia. Lương tâm ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng can ngăn và tố cáo những hành vi sai trái của nhà vua, kêu gọi vua trở về nẻo chính đường ngay. Vì thế, Gioan đã bị vua chém đầu. Trước mặt người đời, Gioan là kẻ thất bại, sứ mạng của ông không hoàn thành, bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng chịu trảm quyết trong tù. Thế nhưng Chúa Giêsu đã nói về ông: trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Như vậy, điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa chẳng phải là danh giá hay thành tích, mà là thái độ sống. Thái độ sống của Gioan là bất khuất trước bạo lực, dám nói sự thật bảo vệ công lý, cho dù sự thật đó dẫn đến tù đầy và cái chết. Được sinh ra và lớn lên trong bàn tay phù hộ của Thiên Chúa, Gioan đã sống vai trò ngôn sứ dọn đường cho Chúa cứu thế và đã chết vì chân lý. Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Ngày đó, cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc mừng vui, ai cũng cười tươi nhìn trẻ thơ, ai cũng muốn bồng ẩm chúc lành và đặt nhiều hy vọng nơi con trẻ. Rồi mọi người được cha mẹ đặt tên, được đưa đến nhà thờ để nhận phép thanh tẩy với một tên thánh và trở nên con Thiên Chúa. Mỗi lần mừng sinh nhật của mình, mỗi người chúng ta cũng hãy nhớ đến bao nhiêu là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, để tạ ơn và sống xứng đáng hơn. Lạy Chúa Giêsu, nhân ngày mừng sinh nhật vị thánh tiền hô của Chúa hôm nay, xin cho chúng con cùng biết ý thức ngày chúng con được sinh ra trong giáo hội Chúa, để chúng con cũng luôn vững tin rằng Chúa tác động trên từng người chúng con theo cách riêng của Ngài, hầu sai chúng con đi làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Ngày con sinh ra đời, ngọt tin khóc trên môi. Ngày con sinh ra đời, một niềm nhớ khôn nguôi về tình yêu thương đó, tình yêu rất xa khơi theo con suốt cuộc đời. Ngày con sinh ra đời và cuộc sống lên khơi, Ngài luôn thương rất nhiều, đời con sống an vui dù đời con chấm lối. Tình yêu Chúa dìu đưa cuộc sống ôi tuyệt vời. Chúa tình mến như đại dương, Ngài mến thương vui an, dù dẫn trên trần gian xin tri ân Ngài mãi. Chúa Ngài bước đi cùng con, hạnh phúc trong đời luôn, cuộc sống như chào dâng con ca vang hồng ân. Trời có nắng hay mưa, tình yêu thương dẫn đường, tựa nắng ấm bao la và tình yêu thắp sáng. Ngài dẫn lối con đi hân hoan những niềm vui. tiếng trên môi là câu kinh trong đời, dòng sữa ấm dưỡng người. Một đời trong thương mến là khúc hát tạ ơn, hạnh phúc dâng ngập tràn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cảnh giác về trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cảnh giác về trí tuệ nhân tạo hầu đơn giản kỹ thuật thống trị con người. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 22 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên vừa kết thúc hội nghị do Quỹ Centesimus Annus năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng tổ chức tại Học viện Augustinianum gần Vatican về chủ đề trí tuệ nhân tạo sáng tạo và mô hình kỹ thuật trị làm sao thăng tiến an ninh của nhân loại, chăm sóc thiên nhiên và một thế giới hòa bình. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại là Ngài đã mấy lần lên tiếng về vấn đề trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, trong sứ điệp đầu năm nay nhân ngày hòa bình thế giới và bài tham luận mới đây vào ngày 14 tháng 6 tại hội nghị của khối G7, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực trong hội nghị của Quỹ năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng nhắm mời gọi sự cộng tác của nhiều chuyên gia đa ngành để cứu xét tất cả những khía cạnh hiện nay và biến tượng của trí tuệ nhân tạo, những lợi điểm nó có thể mang lại về phương diện sản xuất và tăng trưởng, nhưng cả những rủi ro nguy hiểm có thể đi kèm để xác định rõ những phương thức đúng đắn hầu phát triển hợp luân lý đạo đức, sử dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lời khẳng định của ông Stephen Hawking, nhà vũ trụ luật, vật lý và toán học người Anh, đã nói rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể có nghĩa là sự chấm dứt loài người. Nó sẽ tự phát triển và tự thiết kế theo một tốc độ ngày càng gia tăng. Con người thì bị giới hạn do tiến trình tiến hóa sinh học chậm chạp, không thể cạnh tranh và sẽ bị qua mặt. Phải chăng đó là điều chúng ta mong muốn? Câu hỏi cơ bản mà anh chị em tự hỏi là trí tuệ nhân tạo dùng làm gì? Phải chăng nó đáp ứng các nhu cầu của nhân loại, cải tiến an sinh và sự phát triển toàn diện con người, hay nhắm làm giàu và gia tăng quyền lực vốn đã cao của một thiểu số các chuyên gia kỹ thuật vĩ đại dù có gây nguy hiểm cho nhân loại? Câu trả lời cho vấn nạn trên đây tùy thuộc bao nhiêu yếu tố và nhiều khía cạnh được nghiên cứu. Và Đức Thánh Cha đề nghị một số câu hỏi để khích lệ các chuyên gia tham dự hội nghị đào sâu thêm. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tương lai của nền kinh tế, văn minh và của chính nhân loại sẽ được định hình trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật. Chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội suy tư và hành động một cách mới mẻ, với tâm trí và đôi tay, để hướng sự đổi mới tới một cấu hình tập trung vào sự tối thượng của phẩm giá con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặt ra một thách đố, chúng ta có chắc chắn muốn tiếp tục gọi là sự thông minh đều không phải là thông minh hay không? Chúng ta hãy suy nghĩ và tự hỏi xem việc sử dụng không thích hợp từ quan trọng như thế, một từ rất hợp với con người, phải chăng đó đã là một sự nhượng bộ đối với quyền lực kỹ thuật trị hay không?
Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày hội ơn gọi tại giáo phận Hưng Hóa. Đến xem và ở lại, đó là lời mời gọi mà vị chủ chăn giáo phận Hưng Hóa, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, gửi tới 860 bạn trẻ đến với ngày hội ơn gọi của giáo phận, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Quan Thầy Tu Sinh Giáo Phận. Tham dự ngày hội, ngoài Đức Cha Đa Minh, còn có Đức Cha Lucius Khung đến từ Myanmar, cha tổng đại diện, quý cha ban mục vụ ơn gọi, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ đại diện cho các đơn vị dòng tu, quý chúng sinh và 860 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Dù chưa đến giờ đón tiếp, nhưng nhiều bạn trẻ đã có mặt tại trung tâm mục vụ với nét mặt vui tươi, hào hứng. Điều đó làm cho không khí của ngày hội càng thêm rộn ràng. Sau khi khai mạc, cha Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam, cũng là cha đặc trách Ủy ban tu sĩ giáo phận, chia sẻ với các tham dự viên về động lực ơn gọi dân hiến. Vào lúc 10 giờ 15. Các bạn trẻ vui mừng chào đón sự hiện diện đầy trân quý của Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến bề trên giáo phận, cùng sự hiện diện của một vị khách quý đến từ đất nước Myanmar, đó là Đức cha Lucius. Sau khi giới thiệu về Đức cha Lucius, Đức cha Đa Minh đã có một giờ chia sẻ để cổ vũ các bạn trẻ đến tìm hiểu và chọn lựa ơn gọi phù hợp với mình. Sau giờ cơm trưa, các bạn trẻ tham quan và khám phá ơn gọi của các dòng tu cũng như ơn gọi linh mục giáo phận. Buổi chiều của ngày hội, cha Giuse Vũ Duy Thông dòng tên đã chia sẻ với các tham dự viên đề tài đến xem và ở lại thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy của tu sinh giáo phận, được cử hành vào lúc 16:15 do Đức cha Đa Minh chủ tế, Đức cha Lucius và quý cha trong giáo phận cùng đồng tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh nói về ơn gọi đặc biệt của thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân được sinh ra bởi một người mẹ đã già và một người cha bị câm vì không tin lời thiên thần báo tin, nhưng đã trở thành một ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa và là mẫu gương của đức khiêm nhường. Đức cha cũng chia sẻ về chủ đề đến xem và ở lại của ngày hội hôm nay. Đức cha bày tỏ ước mong sau khi đã đến xem thì sẽ có nhiều bạn trẻ can đảm ở lại. Việc ở lại không phải là ở lại trung tâm mục vụ này hay ở lại một nơi chốn nào đó, nhưng là ở lại với Chúa trong chính tâm hồn mình. Dù các bạn có chọn lựa ơn gọi dân hiến hay bất cứ ơn gọi nào đi chăng nữa, cũng hãy ở lại với Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, một bạn tu sinh đại diện cho 860 bạn trẻ tham dự ngày hội, ngỏ lời tạ ơn Thiên Chúa. Cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ đã tổ chức một ngày hội ơn gọi thật vui, nhiều ý nghĩa cho các bạn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm. Ngày hội ơn gọi kết thúc vào lúc 17:30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.
Tin Ukraine, phúc trình của UNICEF về người trẻ Ukraine. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF báo động rằng 53% các trẻ em Ukraine có những lối cư xử rủi ro nguy hiểm đối với các mìn và những bom đạn chưa nổ, mặc dù đã được thông báo về những nơi có những thứ nguy hiểm ấy. Trên đây là nội dung một nghiên cứu do một toán chuyên gia UNICEF thực hiện nơi các trẻ em Ukraine từ 10 đến 17 tuổi. Phúc trình của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế này cho biết 62% người trẻ từ 14 đến 17 tuổi và các thiếu niên đến từ các vùng nông thôn cũng như từ các gia đình nghèo có những lối cư xử nhiều rủi ro nhất. Mặc dù 97% các em được phỏng vấn đều tuyên bố là đã biết về những quy luật an ninh liên quan đến mình, nhưng lối cư xử của các em vẫn có nhiều rủi ro nguy hiểm. Các thiếu niên ở các vùng Zaporizhia, Kharkiv, Kherson và Donetsk và một phần miền Sumy là những nơi đang xảy ra chiến tranh với Nga, chứng tỏ mức độ ý thức cao về vấn đề an ninh đối với mình. Trái lại, các thiếu niên ở các vùng bị nhiễm mình như Chernihiv, Kiev và Zhytomyr tỏ ra ít hiểu biết hơn về những nguy hiểm ấy, giống như tại những vùng không bị chiến tranh.
Kinh Vatican, thêm một giám mục Trung Quốc được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Thêm một giám mục Trung Quốc được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, đó là Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Hàng Châu. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, trong khuôn khổ cuộc đối thoại liên quan đến việc áp dụng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường làm giám mục giáo phận Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tuyên chuyển Đức cha từ giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông. Đức cha Dương Vĩnh Cường năm nay 54 tuổi, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1970 tại huyện Bắc Hưng, tỉnh Sơn Đông, học triết và thần học tại Chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông, rồi tại Chủng viện Xà Sơn, gần Thượng Hải. Ngày 15 tháng 6 năm 1995, thầy được thụ phong linh mục. Sau khi thi hành sứ vụ cho sở, cha được gửi đi để đào sâu việc thụ huấn tại Đại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. Sau đó, cha đảm nhận nhiệm vụ giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông. Ngày 15 tháng 11 năm 2010, ngài được thụ phong giám mục phó giáo phận Chu Thông, và ngày 8 tháng 2 năm 2013, kế nhiệm Đức cha Mã Học Thành. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức cha được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục Hàng Châu. Hồi tháng 10 năm ngoái, Đức cha Dương Vĩnh Cường cùng với Đức cha Dự Thuận, giám mục giáo phận Tể Ninh, đã tham dự Thượng hội đồng giám mục thứ 16 tại Roma.
In Roma, Bộ Giáo hội Công giáo Đông Phương nhóm họp các tổ chức bác ái. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 tới đây, Tổ chức trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ nhóm khoa học thường niên dưới quyền chủ quả của Đức Học Y Tổng trưởng Claudio Guglielotti để cấu xét các vấn đề cần được tài trợ. Bộ này giúp Đức Thánh Cha trong việc phối hợp 24 giáo hội công giáo nghi lễ đồng cường, trong đó có nhiều giáo hội cần được trợ giúp cả về tài chính. Bộ không có phương tiện tài chính riêng, nhưng liên kết sự cộng tác của 28 cơ quan bác ái công giáo, trong đó có Hội Hiệp sĩ Thánh Bộ, Hiệp hội Đức Trợ giúp Thánh Địa, Hội Hiệp sĩ Hoan Ca, Caritas Đức, Miserior, Missio, Renovabis, Trợ giúp các giáo hội đau khổ, Tổ chức Thụy sĩ tên là Bethlehem, Trợ giúp trẻ em, v.v. để đáp ứng nhu cầu của các chiến hữu công giáo đồng phường. Tham dự khóa họp cũng có các vị đại diện tòa thánh, các vị trên dòng Francisco tại Thánh Địa, các đại diện của một số cơ quan tòa thánh như Bộ Ngoại giao và Phủ Quốc vụ Hành. Đại diện một số giáo phận công giáo đông phương ở Mỹ và Liban cũng được mời trình bày về tình trạng phục vụ của các tín hữu công giáo nghi lễ đông phương ở hải ngoại. Ngoài ra, Đức Thánh Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, sẽ trình bày về sự phát triển dự án các bệnh viện mở nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở Syria, quốc gia từ lâu đã phải chịu tình trạng khó khăn sau 13 năm chiến tranh và tiếp tục bị Mỹ và Tây Phương cấm vận vì nhà nước tại đây bị coi là chế độ độc tài và được Nga hỗ trợ quân sự. Sau cùng, sáng thứ Năm ngày 27 tháng 6 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Xin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn trồng quế và tặng quà cho anh chị em Hơ Mông. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Bác Ái Caritas Giáo Phận Bùi Chu do cha Mai Quang Tuyến, Giám đốc Caritas Bùi Chu làm trưởng đoàn, cùng quý thầy, quý vị văn phòng, quý vị đại diện của năm nhà dòng thuộc giáo phận và một số quý vị ân nhân đã thực hiện chuyến đi Bác Ái tập huấn trồng quế cho đồng bào dân tộc Hơ Mông. Sau 8 giờ hành trình từ Giáo Phận Bùi Chu, đoàn đã hiện diện lần lượt tại các điểm đến như chương trình đã định. Cụ thể trong chuyến đi lần này, Caritas Bùi Chu đã trao cho 21 hộ dân tại thôn Khâm Dưới với hơn 80.000 cây giống quế trị giá hàng trăm triệu đồng, cùng với đó là 81 phần quà cho tất cả các hộ dân trong hai thôn Khâm Dưới và Khâm Trên của xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, tại thôn Khâm Dưới, thánh lễ đầu tiên đã được cử hành nơi đây trong ngôi nhà đơn sơ, với ánh đèn đến từ những chiếc đèn pin tại gia đình anh chị Thắm Sắc. Chuyến đi tập huấn và tặng quà cho quý bà con nghèo của đoàn Bác Ái Bùi Chu đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa giữa những người trao và nhận quà.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin khắc vào tim con mỗi tình ngàn năm thắm nồng. Đặt lên môi con lời ca tán tụng danh Chúa, nguyện đời con hiến dâng lên Ngài một tình yêu sắt son vẹn tròn, con ước thề chọn nghĩa Thiên Chúa.
Chúa khắc trong lòng con, dâng tràn sức sống tháng năm không ngừng. Trọn đời đón ước không cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình nguyện
muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Đó là những lời ngọt ngào của Thánh Vịnh 117, một Thánh Vịnh ngắn nhất trong danh sách 150 Thánh Vịnh. Nó có một chỗ đứng đặc biệt trong phụng vụ Do Thái. Đó là một trong các thánh vịnh được hát sau bữa tiệc lễ vượt qua. Thánh vịnh ngắn này nói lên điều cơ bản và quan trọng nhất của nền thần học Kinh Thánh. Nó diễn tả điều cốt yếu của niềm tin chúng ta về tình thương và lòng thành tín của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa được tác giả miêu tả rất mãnh liệt, còn lòng thành tín của Ngài thì tác giả miêu tả bền vững muôn năm. Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện với bài thánh vịnh này trong ngày thứ năm tuần thánh. Các tin mừng theo thánh Matthew và Marco đã nhắc đến. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Lưu. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình thương và lòng thành tín của Chúa, để chúng ta ca ngợi và chúc tụng Chúa trong suốt cuộc đời. Khi tìm những lý do để ca ngợi Chúa, tác giả thánh vịnh đã không ngần ngại liệt kê tình thương và lòng thành tín của Chúa. Hai ý tưởng này gợi cho dân Israel và cho chúng ta là dân của Thiên Chúa nhớ về giao ước tình yêu mà Thiên Chúa đã thiết lập. Tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt. Sự mãnh liệt này được thể hiện rõ nét nơi Đức Giêsu rằng không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Một lý do nữa để chúng ta khen ngợi Thiên Chúa đó là Thiên Chúa không chỉ có thương ta thật là mãnh liệt, mà còn ban phát lòng nhân hậu thương xót bao la cho chúng ta. Nói như Thánh Phaolô, ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Hai từ ngữ tình thương và lòng thành tín được đặt song song với nhau để diễn tả chủ đề giao ước được thực hiện trong Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Sự mãnh liệt của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu. Ngài là Thiên Chúa đã trở nên người phàm như chúng ta vì yêu chúng ta. Ngài là tình yêu phục vụ, và đó là điều mạnh mẽ nhất không gì có thể đánh bại. Hơn nữa, Thiên Chúa đáng được ca ngợi không chỉ vì tình yêu thương và lòng thành tín, mà còn vì chân lý trường tồn của Ngài. Nghĩa là, Ngài sẽ không thay đổi tình yêu và sự tốt lành của Ngài đối với chúng ta, vì giao ước đã lập ra muôn đời Ngài nhớ mãi. Khi lòng thương xót và chân lý được ca ngợi cùng nhau, nó nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ mãnh liệt về chiều sâu và chiều cao, mà nó còn vĩnh cửu ở chiều dài trường tồn, bền vững muôn năm. Lòng thành tín của Ngài bền vững muôn năm. Chúng ta rất ít trung tín, ít vẹn lời giao ước, chúng ta bất nhất hay thay đổi. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa cũng mong manh và nhạt phai dần, đồng thời cũng dễ tan biến mất. Những tình mến tốt đẹp ta dành cho Chúa cũng dần mất đi hương vị. Những dấn thân phục vụ cũng mất đi sự quảng đại theo thời gian. Nhưng ngay cả khi ta bất trung với Thiên Chúa, thì người vẫn luôn thành tín muôn năm. Tình yêu thương mãnh liệt và lòng thành tín bền vững, đó là đặc tính siêu việt của Thiên Chúa duy nhất. Vì vậy, ta cần cao rao cho muôn nước và cho ngàn dân biết, để họ cùng ca ngợi. Thánh Vịnh nói lên tình yêu Thiên Chúa, và Thánh Vịnh cũng thúc giục chúng ta làm ngôn sứ cho Ngài. Cầu nguyện theo Thánh Vịnh 117, chúng ta được mời gọi dấn thân phục vụ mọi người, mở rộng những chân trời yêu thương, là kêu gọi và truyền rao cho mọi người cùng ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa. Bởi vì tình thương có sức liên kết muôn nước và ngàn dân. Muôn nước và ngàn dân đã được tiền định để chỉ tôn thờ cùng một Thiên Chúa. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con giữa các dân tộc để chúng con kêu gọi mọi người cùng ca ngợi và chúc tụng Chúa. Xin làm cho giáo hội đang sống giữa thế giới hôm nay được trở nên dấu chỉ của tình thương và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay là lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Qua cuộc đời thánh nhân, chúng con cũng nhận ra tình yêu thương và lòng thành tín của Chúa. Xin cho tất cả những ai dõi bước theo Ngài cũng lên đường tiền hô mở đường cho Chúa. Amen.
Ca khen cảm tạ tình yêu Chúa trời với hồng ân bao la ngài ban cứ tràn lại lá nguyện trở nên mối men cho đời nguyện trở nên đuốc đêm rạng ngời cho nước trời vươn sáng khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con, ngập tràn sức sống thắm đẫm không ngờ. Trọn đời đón đưa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mối tình nguyện. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con, ngập tràn sức sống tháng năm trọn đời đoàn hương tâm cho tình yêu, yêu người yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.